Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, thứ nhất. Tập 211. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hạnh Chương.
Biên tập: Nguyên Tâm, Dương Cư Sĩ.
Thời gian: ngày 18 tháng 10 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Nhật Thiên Tử, phần văn Trường Hàng, câu thứ tư. Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử: Đắc tu nhất thiết khổ hạnh, thâm tâm quan hỷ giải thoát môn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương chỉ ra cho chúng ta thấy, người tu môn nhất thiết như trên, dùng trí dẫn dắt bi, vì vật chịu khổ cho nên vô cùng quan hỷ. Văn tự chú giải không nhiều, nhưng nghĩa thú đều biểu đạt rõ ràng. Đây là điều hiện tại chúng ta cần học tập. Khổ hạnh, đặc biệt là thế gian chúng ta. Thế gian này người khổ nhiều. Chúng ta luôn ghi nhớ điều này. Thế gian có rất nhiều người thông minh, rất nhiều người có trí tuệ, đều biết xã hội giàu nghèo không quân bình, khoảng cách quá lớn. Đây luôn là căn nguyên động loạn của xã hội. Họ thật sự nhận ra những sự tướng này. Nhưng cứu giảng bằng cách nào? Vấn đề không dễ nói ra. Nếu không thể thị hiện đồng cam cộng khổ và cùng chung hoạn nạn với tất cả chúng sanh, không dễ đạt đến mong cầu xã hội an định. Cổ thánh tiên dương vào thời thượng cổ, cuộc sống của đế dương chư hầu và của nhân dân cách biệt không lớn. Bởi vậy trong lịch sử Trung Hoa đều tán thán Tam Hoàng Ngũ Đế. Thành tích trị nước của họ, đức hạnh của họ mãi là tấm gương sáng cho hậu thế. Nhưng người đời sau lại coi nhẹ. Nói ra tỏ vẻ rất kính ngưỡng, rất khâm phục, mà sự thật không hề làm theo. Trong Phật Pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Đại Bồ Tát, chúng ta thường đọc trong kinh luận, quy y Phật nhị túc tôn. Túc nghĩa là đầy đủ, viên mãn. Nhị là chỉ cho phước báo và trí tuệ. Phước báo của Phật viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy cổ nhân thường nói, không đọc Hoa Nghiêm không biết phú quý của nhà Phật. Đọc Kinh Giảng Sanh chúng ta thấy Thế Tôn miêu tả cho chúng ta thấy sự phú quý của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật Bồ Tát sống ở đó. Vì thế phú quý của Như Lai Quả Địa không những nhân gian chúng ta không sánh được, mà cõi trời cũng không tìm thấy. Phật Pháp nói đến phú quý của trời người, Đại Phạm Thiên Dương. Cao hơn nữa là Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Sự phú quý của họ, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, đều không sánh bằng với người hạ hạ phẩm giảng sanh của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng Phật Bồ Tát ở thế gian chúng ta ứng hóa dạy bảo tất cả chúng sanh đều tôn sùng khổ hạnh. Chúng ta nghĩ, vì sao Thế Tôn không dùng thân phận Dương Tử để giáo hóa chúng sanh? Bất luận nói từ lý hay từ sự đều có thể làm như thế. Trưởng giả Duy Ma thị hiện Phật tại gia. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao không hiện Phật tại gia? Như vậy nghĩa là sao? Trong phẩm hạnh nguyện nói, chịu khổ thay chúng sanh. Ý nghĩa này thật sâu xa. Sự khổ hạnh của Ngài là vì chúng sanh. Cho nên Ngài thị hiện xuất gia, thị hiện tu hành khổ hạnh. Chư vị đều biết bát tướng thành đạo. Vì tất cả chúng sanh mà thị hiện như vậy, khiến những chúng sanh khổ nạn. Và chúng sanh chưa từng tu phước, nhìn thấy hình tướng của Phật cũng tin mình có cơ duyên được độ. Nếu Phật muốn thị hiện thân phận Dương Tử để thúc đẩy việc dạy học, người nhận được ân huệ sẽ rất ít. Những người nghèo hèn vô phước này không dám tiếp cận Đức Phật, giống như người nghèo thấy người giàu không dám đến gần vậy, cùng một đạo lý. Cho nên Phật thị hiện nghèo cùng giống như họ vậy, họ thấy liền hoan hỷ tiếp cận. Đây gọi là chịu khổ thay chúng sanh, tu tất cả khổ hạnh. Phàm phu chúng ta thấy Ngài khổ, cuộc sống quá khổ. Nhưng bản thân Phật Bồ Tát không cảm thấy khổ, trái lại thâm tâm hoan hỷ. Trong kinh, Đức Phật nói với chúng ta, phàm phu hưởng thụ có năm loại: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Có năm loại này. Thân có khổ thọ và lạc thọ, tâm có ưu và hỷ. Thân tâm tạm thời, dừng lại nơi khổ lạc ưu hỷ. Trạng huống này gọi là xả thọ. Xả là tạm thời, không phải vĩnh cửu. Vĩnh cửu gọi là tam muội, gọi là chánh thọ. Nó là tạm thời, không phải lâu dài. Chỉ như thiên nhân tứ thiền và thiên nhân tứ không, họ là xả thọ. Trời tứ không đạt đến cực điểm, trời phi tưởng, phi phi tưởng, thời gian xả thọ của họ bao lâu? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta là tám vạn đại kiếp. Thời gian này không thể nghĩ bàn. Chư vị phải biết, một đại kiếp là thành trụ hoại không của một thế giới. Hay nói cách khác, thế giới thành trụ hoại không tám vạn lần. Họ vẫn duy trì xả thọ của mình. Nhưng sau tám vạn đại kiếp, định công của họ sẽ mất đi. Mất đi lại trở về với khổ lạc ưu hỷ, lại sống trong trạng thái này, không thoát khỏi luân hồi lục đạo. Đức Phật nói cho chúng ta biết chân tướng sự thật này. Chân tướng sự thật này tất cả các tôn giáo trong thế gian đều chưa từng nói đến. Chỉ có Đức Phật nói ra sự thật này với chúng ta mà thôi. Chúng ta phải phát tâm cầu chánh thọ. Chánh thọ là hưởng thụ của chư Phật Bồ Tát. Trong đó là niềm vui chân thật. Niềm vui của thế giới Tây Phương Cực Lạc, chư vị đồng học cần phải nhớ, không phải là vui của khổ vui. Vui của khổ vui là tương đối. Niềm vui của thế giới Tây Phương Cực Lạc là tuyệt đối, không phải tương đối. Nơi đó không có năm loại thọ này. Đó mới gọi là niềm vui chân thật. Vì vậy, vui của khổ vui không phải vui, không phải thật. Nhà Phật gọi là hoại khổ, vui là hoại khổ. Cho nên nói khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, như vậy mới gọi là tam giới đều khổ. Tam giới này bao gồm cả trời vô sắc giới. Ở đây nói thâm tâm hoan hỷ là niềm vui chân thật. Chúng ta tuyệt đối không được hiểu sai ý nghĩa câu này. Pháp thân đại sĩ mới có. Trong tứ thánh pháp giới có hoan hỷ này, nhưng không thể gọi là thâm tâm. Thêm vào hai chữ thâm tâm này, nhất định là pháp thân đại sĩ. Người trong nhất chân pháp giới mới có. Từ câu này chúng ta lãnh hội được Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử. Đây là Nhật Thiên Tử. không phải phàm phu, không phải thật sự đang tu hành tất cả khổ hạnh, là thị hiện, biểu diễn cho chúng ta thấy là chư Phật Như Lai quá thân, nhất định không phải phàm phu. Chúng ta thấy trong kinh này, mỗi cá nhân tham dự Hoa Nghiêm Hải Hội, hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát quá thân. Đúng là đáng dùng thân gì để độ. Phật Bồ Tát liền thị hiện thân tướng đó. Quan sát căn cơ của chúng sanh, pháp môn nào có thể giúp họ khai ngộ chứng quả, liền tuyên thuyết pháp môn đó cho họ. Tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp. Hôm nay, tuy chúng ta không có trí tuệ, không có năng lực này, vẫn phải học, không thể nói không học, cố gắng học thật giống. Phải biết cách quán cơ, chúng ta phải ứng cơ thuyết pháp. Không những ứng cơ thuyết pháp, mà còn tùy thuận căn tánh của hết thảy chúng sanh. Thử nghĩ chúng ta nên dùng thân phận như thế nào? Chúng ta không thể biến hóa hình trạng của thân, nhưng có thể đổi một thân phận. Trong trường hợp nào dùng thân phận nào, dùng một cách thích đáng, như vậy mới có thể khiến đại chúng sanh tâm hoan hỷ, nhận được sự đồng tình từ trên tâm lý của hết thảy chúng sanh. Thuyết pháp khế cơ mới thật sự khiến tất cả chúng sanh được lợi ích thù thắng. Người thế gian cho rằng đây là khổ hạnh, tất cả khổ hạnh là người thế gian nhìn thấy. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có ý niệm khổ vui. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát vô ngã. Vì sao chúng sanh có khổ vui? Vì chúng sanh có ngã. Có ngã tức phải thọ khổ lạc ưu hỷ. Không có ngã, chư vị nghĩ xem, khổ lạc ưu hỷ ai thọ? Phật Bồ Tát thị hiện tuyệt đối không có thọ. Thị hiện phàm phu, thị hiện khất thực. Thật ra Phật Bồ Tát thường trú nhất chân pháp giới, thường trú tịch quang tịnh độ. Đây là chân tướng sự thật. Thường tịch quang tịnh độ của chư Phật và cõi phàm thánh đồng cư của chúng ta không hai không khác. Phàm thánh không hề cách biệt. Thế giới Hoa Nghiêm ở đâu? Thế giới Cực Lạc ở đâu? Chính là ở chỗ này của chúng ta. Vì sao ta không nhìn thấy? Vì ý niệm của mình chưa chuyển. giống như chúng ta xem tivi, trên màn hình tivi vậy. Thế giới cực lạc cũng xuất hiện trên màn hình này. Thế giới ta bà cũng xuất hiện trên màn hình này. Băng tầng khác nhau. Chúng ta chuyển kênh chính là chuyển biến. Chúng ta ngày nay là tâm luân hồi. Vì thế biến nhất chân pháp giới, hoa tạng cực lạc, thành thế giới khổ như chúng ta hiện nay. Chúng ta bây giờ là hiện trạng này. Nếu chuyển tâm luân hồi thành tâm bồ đề, hình ảnh này lập tức thay đổi, trở thành thế giới cực lạc, trở thành thế giới hoa tạng. Tướng là hư quyển, không phải chân thật. Tướng chuyển biến theo tâm. Trong thế gian, người xem tướng đều hay nói: tướng tùy tâm chuyển. Quý vị muốn có tướng tốt, trước tiên phải khởi tâm tốt. Tâm tốt, tướng sẽ tốt. Tôi thường nói, tâm thiện, tánh thiện, hành thiện. Tâm là chân tâm, tâm sẽ thiện. Chân tâm thiện, vọng tâm sẽ không thiện. Tánh tôi nói đến không phải bổn tánh. Bổn tánh là chân tâm. Tôi nói tánh thiện, tánh này là tập tánh. Trong tập tánh có thiện ác. Tập tánh nhà Phật gọi là thức. Bổn tánh vốn có. Tập tánh là tu đức. Thực hành chính là hành thiện. Hành vi của chúng ta sẽ thiện. Đức Phật đưa ra cho chúng ta tiêu chuẩn của thiện. Phàm vì lợi ích tất cả chúng sanh, hành này là thiện. Phàm vì lợi ích chính mình, hành này là ác. Tiêu chuẩn thiện ác của nhà Phật định tại đây. Quý vị muốn hỏi vì sao Đức Phật định ra như vậy? Ngài rất có đạo lý. Nếu vì tôi, nhất định có tự tư tự lợi, nhất định có tham sân si mạn, nhất định làm phát khởi ngã ái, ngã kiến, ngã mạn, ngã si. Trong Tướng Tông nói, tứ đại phiền não thường tương tùy. Chỉ cần có chút ngã chấp, chấp trước có cái tôi, nhất định là bốn đại phiền não thường đi theo. Ngã ái chính là tham. Cho nên Phật nói đây là ác. Ý niệm của quý vị, ý niệm của tâm có cái tôi chính là ác. Đây là một ác niệm căn bản. Tất cả mọi ác pháp đều sanh khởi từ ý niệm này. Chư Phật Bồ Tát không có. Không có ác niệm mới là người thiện. Trong kinh điển Đại Thừa thường đọc đến thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tôi thường giảng kinh không ngừng nhắc đi nhắc lại hai câu này. Trong kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, mình có đủ tư cách chăng? Phải chăng là một phần tử trong đó? Đọc tỉ mỉ kinh Phật, lắc đầu, không phải. Đặc biệt là kinh Đại Thừa. Vì sao không phải? Vì chúng ta vẫn còn ngã chấp, vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kinh Đại Thừa, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm, Phật xưng thiện nam tử, thiện nữ nhân là chỉ ai? 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Họ mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cơ cảm của chúng sanh trong hội Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta 10 loại. 10 loại này bao gồm chúng ta trong đó. Chúng ta thuộc về diễn di, không phải đương cơ. Đương cơ là Pháp Thân Đại Sĩ. Diễn di là gì? Trồng một chút chủng tử Hoa Nghiêm vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Chúng ta đọc tụng và nghe giảng, trong lòng sanh khởi tín ngưỡng. Đây là gieo trồng chủng tử trong A Lại Gia Thức. Nhưng trong những chúng sanh này, không thể nói không có thiện căn thâm hậu. Vô lượng kiếp đến nay, thường tu học pháp môn này. Đây là trong kinh nói thiện căn, phước đức, nhân duyên thâm hậu. Người căn tánh này tuy chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, nếu họ gặp được nhân duyên thù thắng, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay. Ngài nói trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói đến cửu phẩm giảng sanh đều do gặp duyên không đồng. Chúng ta mở rộng ý nghĩa câu nói này của Ngài. Chúng ta có nhân duyên đọc Kinh Hoa Nghiêm, nghe Kinh Hoa Nghiêm, có thể khế nhập cảnh giới Phật chăng? Cũng là gặp duyên khác nhau. Nếu người có căn tánh tốt, người căn tánh tốt, đọc tụng cảm động sâu sắc. Cho nên có khi chúng ta nghe người nói, cũng có khi tự mình chứng kiến. Người đọc kinh và nghe kinh cảm động đến bật khóc, cảm động đến nổi da gà. Đây là do duyên cớ gì? Thiện căn trong đời quá khứ hiển thị. Đức Phật từng nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thường đọc tụng kinh này, nếu thiện căn phước đức sâu dày, một khi họ cảm động, lập tức quay đầu, họ liền tỉnh ngộ. Có thể thường nghe, nghe không gián đoạn, sức quân tập này rất lớn, khiến thiện căn phước đức sắp thuần thục mà vẫn chưa thuần thục của họ, gặp được nhân duyên này, cơ duyên của họ thuần thục trước thời hạn. Điều này có thể làm được. Chư Phật Bồ Tát vì chúng sanh thị hiện, xưa nay chưa từng gián đoạn, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ, chỉ là không ai nhắc nhở chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta mù mờ không giác, bỏ lỡ mất cơ hội tốt đẹp. Đây là sai lầm của chúng ta, không thể trách người khác. Nhưng duyên, thực tế mà nói, là nhân tố hàng đầu. Hiện nay kinh điển lưu thông rất phổ biến, có được không khó, nhưng có được rồi xem không hiểu, xem không hiểu thì không muốn xem, vậy là duyên này bị đứt đoạn. Hạng người này chiếm đại đa số. Xem không hiểu vẫn phải xem, hạng người này rất ít. Một lần không hiểu xem hai lần, hai lần không hiểu xem ba lần. Cổ nhân nói, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa của nó. Căn tánh chúng ta không bằng cổ nhân, một ngàn lần không được, vẫn không hiểu. Gấp 10 lần, một vạn biến. Lại gấp 10 lần nữa, trăm vạn biến. Nhất định khai ngộ.
Sao tôi dám đoán định?
Quý vị nhất định khai ngộ, vì tâm quý vị định. Chư vị phải biết, trí tuệ chân thật sanh ra từ định tâm. Chỉ cần ta chịu nhất môn thâm nhập, quân tu thời gian dài, sao có chuyện không được định, không khai tuệ được? Người ngày nay không thể khai tuệ, không thể được định, vì tu quá nhiều, tham tâm, tham nhiều. Ngạn ngữ nói, tham nhiều, nhai không nhuyễn. Không phải họ không dụng công, họ cũng rất nỗ lực, rất phấn đấu, rất dụng công. Toàn là tri kiến phàm phu, toàn là tâm luân hồi. Vì thế không thể nhập cảnh giới của Phật. Chư vị phải biết, trong vô lượng pháp môn, chúng ta chuyên tu một môn cũng là khổ hạnh. Người ta học nhiều như vậy, chúng ta chỉ tu một môn, hình như không bằng người, cũng thuộc về khổ hạnh. Nhưng quý vị phải khổ đến cùng mới thành công được. Không thành tam muội, không khai trí tuệ, không được giải thoát, tuyệt đối không từ bỏ. Người này đi trên con đường thành công, là con đường thành Phật. Học pháp môn này một thời gian thấy không được, đổi sang pháp môn khác. Thường xuyên đổi pháp môn, đến sau cùng không môn nào thành tựu cả. Vì sao vậy? Vì tâm loạn. Tâm tình không ổn định. Chứ gì phải nhớ, định vào một nơi sẽ thành công. Pháp môn nào cũng đều giống nhau. Kinh Hoa Nghiêm đã chứng thực cho chúng ta điều này. Quý vị thấy, mỗi vị thiện tri thức, pháp môn tu học của họ không giống nhau. Đoạn này nói về Nhật Thiên Tử, cử ra 11 người làm đại biểu. 11 người, pháp môn tu của mỗi người đều không giống nhau. Ở trước chúng ta học đến Tri Túc Thiên Dương, Thời Phân Thiên Dương, Tam Thập Tam Thiên Dương. Đây là tộc loại lớn, tộc loại khác nhau. Trong mỗi tộc loại ít nhất cử ra 10 vị, có khi 11 vị. Trong tộc loại lại có tộc quần. Pháp môn tu hành của mỗi người không giống nhau. Từ đây chúng ta lãnh hội được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Phải như thế nào mới có thể thành tựu? Đừng quên đi tất cả khổ hạnh. Trong tất cả khổ hạnh, một gợi ý quan trọng nhất, tuyệt đối đừng tham hưởng lạc thọ của thế xuất thế gian. Vì sao vậy? Tăng trưởng tâm tham. Chúng ta muốn đoạn là tham sân si mạn. Nếu ngoại duyên này làm tăng trưởng tham sân si mạn của chúng ta, vậy là hỏng. Vì thế ở thế gian này, bất luận thế pháp hay Phật pháp, người khổ hạnh thành công rất nhiều. Trong khổ nạn có thể phấn đấu nỗ lực hướng thượng. Như vậy mới thành công được. Quý vị xem lại những con em trong gia đình phú quý, trong lịch sử người nổi bật quá ít. Không phải không có, tỷ lệ quá ít. Anh hùng hào kiệt đều được rèn luyện trong môi trường khổ nạn. Đây là căn khí của người thế gian chúng ta. Vì thế, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, thị hiện khổ hạnh chiếm 8-9 phần. Điều này chứng minh thế gian người khổ nhiều, người phú quý ít. Bởi vậy, trường hợp Phật Bồ Tát thị hiện thân phận phú quý chiếm thiểu số, nhưng vẫn phải thị hiện. Vì sao vậy? Nếu không thị hiện, không độ được hàng chúng sanh phú quý. Phật pháp đến thời kỳ mạt pháp, Kinh Pháp Hoa nói rất hay, thời kỳ mạt pháp phải hoằng dương đại thừa. Nguyên nhân gì? Vì tư tưởng đại thừa khai phóng, dân chủ tự do khai phóng, tương ưng với thời đại này. Tiểu thừa là khép kín. vô cùng thích hợp thời đại phong kiến ngày xưa. Vì thế, thời đó tiểu thừa phát triển. Trong xã hội hiện nay, muốn người khác nghiêm trì giới luật, dùng nhiều quy củ để ràng buộc, họ vừa thấy là sợ hãi. Khi tôi mới học Phật, một vài đồng sự trưởng quan của tôi thấy trong Phật giáo, lúc đó tôi mang theo một cuốn Sa Di Luật Nghi Tăng Chú, rất nhiều đồng học đã xem. Họ vừa mở ra, thật đáng sợ, động một chút là có tội, không học được, không khế cơ, thấy là sợ chết khiếp, thoái lui ngay. Những người này nên cho họ xem gì? Cho họ xem 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử. Họ vừa xem, cái này được, điều này tôi có thể. Ngay tại thế gian này, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp của Phật căn cơ đều không tương đồng. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu người bây giờ họ muốn gì, họ đọc gì, nói gì, làm gì. Quý vị phải hiểu tất cả, sau đó giúp họ mới khế lý khế cơ được. Muốn họ quan hỷ tiếp nhận. Xã hội hiện đại này, nếu chúng ta nói Phật giáo là tôn giáo, rất nhiều người bài xích. Thế gian có rất nhiều người tín ngưỡng tôn giáo, phàm là người tín ngưỡng tôn giáo đều vạch một ranh giới với quý vị. Chúng tôi tín ngưỡng một tôn giáo, tín ngưỡng một vị thần, tuyệt đối không thể xen tạp, tuyệt đối không được thay đổi. Vĩnh viễn cắt đứt nhân duyên với Phật pháp. Trong kinh Đức Phật nói, nhân duyên này là hy hữu khó gặp. Tôn giáo không khó gặp. Được thân người là có cơ hội tiếp xúc tôn giáo. Phật pháp không dễ. Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nhất định phải có tâm từ bi. Phải tu tất cả khổ hạnh. Khổ hạnh chính là nhẫn nại. Nhẫn tức là khổ. Phải hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, chính là tất cả khổ hạnh. Trước tiên, chúng ta cần nhận thức rõ ràng, Phật pháp là giáo dục của Đức Phật, là dạy học của Đức Phật. Nhìn toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, rất rõ ràng, rất minh bạch. Những gì trong Kinh nói chính là hiện nay người phương Tây gọi là giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Chúng ta dùng quan điểm hiện đại xác định địa vị cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong xã hội này, địa vị của Ngài, thân phận của Ngài là gì? Ngài không phải thần, cũng không phải tiên. Ngài là nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Suốt đời hy sinh phụng hiến, là một người công tác mô phạm của giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Như vậy mới xóa bỏ giới hạn đối với tất cả giáo đồ của các tôn giáo, đều có cơ hội tiếp thu. Việc dạy học chí thiện viên mãn của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là ứng cơ thuyết pháp. Nhà Phật gọi là phổ độ chúng sanh. Điều thứ nhất của tứ quan thệ nguyện nói: chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chúng sanh vô biên là vô lượng vô biên. Trong này không phân tộc loại, không phân tôn giáo, không phân quốc tịch, được độ bình đẳng. Độ nghĩa là gì? Nói như hiện nay gọi là phục vụ. Chúng ta phục vụ họ bình đẳng như nhau, tuyệt đối không có sai biệt. Một hạng mục quan trọng nhất trong phục vụ, giúp họ thấu hiểu triệt để chân tướng nhân sinh vũ trụ. Người thấu hiểu chân tướng nhân sinh vũ trụ, chúng ta xưng họ là Phật, xưng họ là Bồ Tát. Vì thế Phật Bồ Tát là người hiểu rõ chân tướng nhân sinh vũ trụ. Không hiểu rõ chân tướng sự thật, ta gọi là phàm phu. Phàm phu cũng là người, Phật Bồ Tát cũng là người. Một người thấu rõ chân tướng sự thật, một người không thấu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta nói rõ ràng minh bạch, tất cả chúng sanh đều hoan hỷ tiếp nhận. Quả thật Phật Pháp nói như vậy, chúng ta không nói sai, không hiểu sai ý nghĩa. Chúng ta muốn học Phật Bồ Tát. Trong xã hội ngày nay, phải cố gắng hạ thấp mức sống của mình. Vì sao vậy? Biểu diễn cho mọi người thấy. Hạ thấp mức sống không phải không thể sống qua ngày, vẫn sống rất hạnh phúc, sống rất an lạc, sống rất mỹ mãn. Tiếp xúc với đại chúng cũng có thể tùy duyên, tuyệt đối không cố chấp. Trước đây tôi học Phật, từ bỏ mọi công việc, cùng ở trong am tranh với Pháp Sư Sám Dân. Pháp Sư Sám Dân là một người trì giới, trì giới luật rất thanh tịnh. Ngài trì ngọ, không dùng bữa tối. Tôi ở trên núi với ông, cuộc sống hoàn toàn giống như ông vậy. Tôi trì ngọ, trước khi lên núi tôi đã trì ngọ một thời gian khá dài. Về sau tôi rời xa nơi đó, đến Đài Trung theo học với thầy Lý Bính Nam, mới biết cuộc sống của thầy Lý còn đơn giản hơn người xuất gia. Người xuất gia chúng ta còn ăn cơm sáng, thầy không ăn bữa sáng, ngày chỉ ăn một bữa. Người xuất gia chúng ta không bằng thầy. Khi tôi theo thầy cũng muốn thử xem, học theo thầy tiến thêm một bước nữa. Tôi bỏ luôn bữa sáng. Đến tháng thứ 8 mới trình bày với thầy. Tôi nói bây giờ tôi cũng ăn ngày một bữa. nhưng bữa cơm của tôi ăn nhiều hơn thầy. Một bữa thầy dùng hai cái bánh bao nhỏ, tôi phải dùng ba cái. Tiền chi phí cho một ngày của thầy lúc đó là 2 tệ tiền đài, còn tôi dùng một ngày mất 3 tệ. Lúc đó tiền đài đổi qua tiền Mỹ là 1 so với 40. 1 đô la đổi thành 40 tệ tiền đài. Hay nói cách khác, cuộc sống thầy Lý một tháng chỉ cần 1 đô la rưỡi. Không dễ. Không phải thầy không có tiền, thu nhập thầy rất tốt. Đương thời thầy là bí thư chủ nhiệm của Phụng Tự Quang Phủ. Lương bổng rất cao. Phụng Tự Quang là Khổng Đức Thành, hậu duệ của Khổng Phu Tử. Phụng Tự Quang ở chính phủ Đài Loan tương đương với bộ trưởng. Địa vị bí thư chủ nhiệm này của thầy rất cao. Tiền lương của thầy còn kiêm thêm giáo thọ của mấy trường học. Bởi vậy thu nhập của thầy rất cao. Ngoại trừ thầy dùng một chút ít trong sinh hoạt hàng ngày ra, số tiền còn lại thầy đều quyên góp làm việc từ thiện, không hề giữ lại. Tu tất cả khổ hạnh. Thầy khổ đến mức độ nào, chúng tôi ở bên cạnh chỉ nhận ra điểm này. Sau khi thầy giảng sanh, chúng tôi thấy nội y của thầy toàn chỗ giá. Thầy tự giá, vớ cũng giá, không có đôi nào lành cả, bên dưới giá hết. Bây giờ thầy có một nhà kỷ niệm, tất cả đều trưng bày ở đó, mọi người đều có thể nhìn thấy. Không tích lũy một đồng nào cả. Nhưng suốt ngày thầy luôn hoan hỷ, gặp người đều mỉm cười, vô cùng an lạc. Đúng là thâm tâm hoan hỷ. Chúng ta ngồi cạnh thầy như được tắm trong ngọn gió xuân, cảm nhận từ trường của thầy. Không nói chuyện cũng muốn được ngồi lâu bên cạnh thầy, bình dị dễ gần, hòa nhã thân thiết. Đây chính là tu tất cả khổ hạnh. Tôi theo thầy lúc đó ở chỗ Pháp Sư Sám Dân, học được một ít tập khí, cũng rất nghiêm khắc. Thầy kêu tôi đến, nói rằng anh không được. Tôi hỏi vì sao không được. Thầy nói anh là tiểu thừa, anh có thể tự độ, không thể độ chúng sanh. Tôi nói vậy phải làm sao? Phải tùy duyên. Buổi tối có người mời thầy đi dùng cơm, thầy đưa tôi đi cùng, kêu tôi ngồi bên cạnh thầy. Tùy duyên, kết duyên với mọi người, đừng chấp trước. Lúc này tôi mới hiểu, thì ra Bồ Tát là như thế, nhất định phải kết duyên với chúng sanh, như vậy mới có thể trọng độ chúng sanh. Thầy nói có một số người, đặc biệt là người mới học Phật, người có địa vị thân phận trong xã hội, họ không rõ lắm đối với tình hình của Phật giáo. Họ chỉ có thời gian này, có thời gian rất thành kính mời quý vị. Nếu không đi, nói quý vị làm cao, coi thường họ. Vậy là đến đây, họ đoạn mất cơ duyên được độ. Quý vị vì giới luật thanh tịnh của mình, đây là quý vị tự tư tự lợi, đoạn mất cơ duyên pháp thân huệ mạng của họ. Quý vị không phải Bồ Tát. Lúc này chúng tôi mới hoát nhiên đại ngộ, mới biết trong Phật Pháp giới luật nghiêm khắc nhất đều có khai giá trì phạm. Nó rất linh hoạt, không phải cứng nhắc. Quý vị nhất định phải biết cơ duyên. Khi nào và hoàn cảnh nào, bản thân cần làm gì, phải có trí tuệ. Đây không phải cảm tình. Về sau, chúng tôi đọc trong Kinh điển Đại Thừa, nơi có Bồ Tát khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, thế mới biết Pháp Đại Thừa. Vì sao trong hội Pháp qua Đức Phật dặn dò thời kỳ mạt Pháp phải hoằng dương Đại Thừa? Chúng ta mới hiểu, chỉ có Đại Thừa mới khế nhập căn cơ người hiện đại, gần gũi với tư tưởng của người hiện đại. Nhưng bản thân tu học phải bồi dưỡng chính mình, không từ trong khổ hạnh, nhất định không thể thành tựu. Bản thân nhất định phải dùng khổ hạnh để rèn luyện thân tâm mình, mài sạch tập khí phiền não của mình. Đặc biệt là nhẫn nhục ba la mật. Có không ít người chịu tu không nhẫn được. Không nhẫn được tức hủy bỏ tiền đồ bản thân. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy chúng ta thành tựu tất cả pháp nhờ nơi nhẫn. Học Phật trước tiên cần phải kiến lập một quan niệm đúng đắn. Nhà triết học gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nếu hai quan niệm này đúng đắn, trên Bồ Đề Đạo thuận buồm xuôi gió. Nhân sinh quan, đời này ta sống trên thế gian là vì để phục vụ tất cả chúng sanh, vì để phục vụ quảng đại xã hội, tuyệt đối không vì mình. Đây là nhân sinh quan của Phật Bồ Tát. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một pháp thân. Kinh điển Đại Thừa thường nói ba đời mười phương Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí tuệ. Đây là vũ trụ quan của Phật Bồ Tát. Nhìn nhận này tuyệt đối chính xác, hoàn toàn không có sai lầm. Trước tiên chúng ta kiến lập quan niệm đúng đắn này. Quan niệm này dẫn dắt chúng ta đi cả cuộc đời. Ta triển khai kinh quyển Tự Nhiên Chánh Giải, chánh tri, chánh kiến. Thực hành trong cuộc sống là chánh hạnh, hạnh Bồ Tát. Tất cả Phật Bồ Tát an bài, nếu làm thành công là phước của tất cả chúng sanh. Chúng ta phải tận tâm tận lực phục vụ mọi người. Làm không thành công, chúng sanh không có phước báo, bản thân ta có phước. Vì sao vậy? Bớt việc, không cần lao tâm khổ trí nhiều như vậy. Chúng sanh không có phước, bản thân ta có phước. Chúng sanh có phước, bản thân ta phải lao nhọc. Tất cả đều do Phật Bồ Tát sắp xếp, không cần mình lo lắng gì cả. Đương nhiên, chúng ta cũng chúc phúc cho tất cả chúng sanh có thể được Phật Bồ Tát hộ niệm, có thể được tất cả thiện thần ủng hộ, tiêu tai miễn nạn. Chúng ta không sợ nhọc nhằn, dù gian khổ cũng hoan hỷ làm. Đây gọi là học Phật, gọi là học Bồ Tát. Học sinh hoạt của Phật Bồ Tát, học cách xử sự đối nhân tiếp vật của Phật Bồ Tát, học Phật Bồ Tát phục vụ tất cả chúng sanh. Hy sinh phụng hiến là người thế gian nói. Trong Phật Pháp có chăng? Không có. Vì sao không có? Hy sinh phụng hiến, có cái tôi mới hy sinh phụng hiến. Không có cái tôi, ai hy sinh phụng hiến? Phật Pháp buông bỏ hết pháp chấp và ngã chấp, còn có gì để hy sinh phụng hiến? Trong hy sinh phụng hiến không thanh tịnh, Phật Pháp mới thật sự thanh tịnh. Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử, Ngài làm mô phạm cho chúng ta. Đây là chư Phật Như Lai thị hiện, vì tất cả chúng sanh tu khổ hạnh. Chư vị cần phải nghe hiểu điều này. Vì tất cả chúng sanh tu khổ hạnh là những gì trong mắt chúng sanh nhìn thấy. Câu thâm tâm hoan hỷ này là có tầng nghĩa. Trong này có nhiều ý nghĩa. Đối với chư Phật Bồ Tát mà nói là thâm tâm hoan hỷ. Phàm phu nhìn thấy Ngài là tất cả khổ hạnh. Hai cảnh giới khác nhau. Đây là một cách nói, là đối với hai bên phàm thánh mà nói. Nếu trên phương diện phàm phu mà nói, phàm phu thấy cuộc sống hành trì của Phật Bồ Tát cũng có thể sanh thâm tâm hoan hỷ. Thâm tâm này tuyệt đối không có nghi hoặc, tin tưởng được Phật Bồ Tát. Thâm tâm là chỉ ý này, hoan hỷ tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát. Do đây có thể biết thâm tâm hoan hỷ có trình độ sâu cạn khác nhau. Sai biệt này rất lớn. Chúng ta nhất định phải hiểu. Chúng ta học Phật, nếu không đạt được pháp hỷ, rất dễ bị thoái chuyển. Vì sao không đạt được pháp hỷ? Vì không thật sự thấu hiểu Phật Pháp. Cũng chính là nói thiếu chánh giải, chánh tính. Cho nên ta không đạt được pháp hỷ. Chánh giải, chánh tính hàng trung hạ căn tánh như chúng ta, quyết định ở chỗ đa văn. Nếu không đa văn thì không thể thành tựu chánh giải chánh tính của mình. Không có chánh giải chánh tính sẽ không đạt được pháp hỷ. Đa văn từ đâu mà đến? Nhất định phải tự mình phát tâm đọc nhiều, giảng giải nhiều, nghiên cứu thảo luận nhiều, giảng giải, nghiên cứu thảo luận, cổ nhân gọi là tham học. Chúng ta nói cho người khác nghe, nói cho người khác nghe là báo cáo tâm đắc học tập của chính mình. Sau khi báo cáo xong, hướng về thính chúng thỉnh giáo. Thỉnh giáo không phải chỉ vài câu khách sáo. Siêng năng thỉnh giáo người khác. Chúng ta học tập chưa đủ, không siêng năng thỉnh giáo thính chúng. Chỉ ở trên bục giảng nói vài câu khách sáo mà thôi. Mời mọi người phê bình chỉ giáo. Khi rời khỏi bục giảng thì vĩnh viễn không liên quan. Phải luôn luôn thỉnh giáo mọi người. Sau khi trời bục giảng, đương nhiên giải tán, người ta lập tức trở về nhà nghỉ ngơi. Bất luận khi nào gặp, gặp ở đâu, đều thân thiết thỉnh giáo người khác. Lần trước, mấy ngày trước, quý vị nghe tôi giảng, có nghi vấn gì chăng? Có chỗ nào tôi giảng không thỏa đáng chăng? Phải hỏi một cách thân thiết, người ta mới chịu nói. Nếu không, chúng ta nghe phê bình sau lưng, họ với người khác cùng nhau phê bình, người đó ra sao, đứng trước mặt chúng ta lại rất khách sáo, vô cùng cung kính. Chúng ta không thể đạt được lợi ích. Cần thường xuyên thỉnh giáo người khác, chân tâm thỉnh giáo người, như vậy mới được lợi ích. Thực tế không có ai, phải làm sao? Hôm nay chúng ta còn có một biện pháp hay. Chư vị đồng học mỗi lần diễn giải đều ghi hình lại, trở về nhà cố gắng xem lại băng ghi hình đó của mình, tự mình phê bình mình. Đây là phương pháp hay. Không có ai phê bình, tự mình phê bình. Phương pháp này trước đây không có. Trước đây không có điều kiện này. Hiện nay đạo tràng chúng ta có thiết bị này, có điều kiện này. Hy vọng mọi người đừng bỏ qua. Cần phải làm cho đạo nghiệp và học nghiệp của mình. Chúng ta không dám nói ngày ngày có tiến bộ, ít nhất cũng mỗi tháng mỗi tiến bộ. Một năm 12 tháng đều không ngừng thay đổi. Có thể ở đây 2-3 năm sẽ có thành tựu rất lớn. Cơ duyên có thể gặp, không thể cầu. Nhất định phải nắm bắt. Cơ hội học tập cũng như trong bài kệ khai kinh nói vậy, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Chúng ta có thời gian một ngày, ngày hôm đó tuyệt đối không thể để nó trôi qua một cách vô ích. Phải cố gắng nắm bắt thời gian. Thôi, hôm nay thời gian đã hết.